nên thưa quê áo mới chạy tung tăng vui pháo xuân. Ngày Tết đến ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình.
Chú tâm và hơi thở, khi thở vô, khi thở ra. chúng tâm lên mũi, lên chóp mũi. Khi thở vô hơi thở ngang qua chóp mũi thì mình chú tâm vào hơi thở, và khi thở ra hơi thở ngang qua chóp mũi mình chú tâm vào hơi thở. Trong khi thở vô và thở ra, nếu mình có cái suy nghĩ khác, mình cũng có chú tâm được vào hơi thở. Suy nghĩ thì mình bị phóng tâm, thì mình chú tâm vào cái sự phóng tâm đó, biết là mình đang bị phóng tâm, và sau đó mới tiếp tục chú tâm vào hơi thở. Như vậy mình có hai cái đề mục để tu. Thứ nhất là mình chú tâm vào hơi thở. Thứ hai là khi mình bị phóng tâm thì mình chú tâm vào sự phóng tâm, biết mình đang bị phóng tâm, sau đó mới trở lại tiếp tục chú tâm vào hơi thở.
Hai câu đầu của bài kệ đó là
Và kệ đó nó cũng có cái tên là hệ thượng sóc. Nhưng mà chúng ta nên thêm chữ an lạc hay là hạnh phúc để cho nó rõ nghĩa hơn, tức là nghệ thuật sống hạnh phúc. Nếu mình sống như thế nào mà mình được hạnh phúc, sống thế nào được an lạc? Xin mời quý vị đọc hai cái câu đầu của bài kệ này, rồi sau đó chúng tôi sẽ giải thích thêm ý nghĩa của hai câu này. Sống không giận, không hờn, không quán trách. Xin mời đọc theo. Nhìn nhớ đọc lớn một xíu. Sống không giận, không hờn, không quán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai.
Sống mỉm cười với thử thách trong gai.
Hai câu này hay cái gì? Rất hay. Sống mà không giận, không hờn, không quan trách. Ai mà có cái sự giận hay sự hờn trong bụng á, sự quan trách trong bụng á, thì nhớ câu này. Muốn sống hạnh phúc, muốn sống an lạc thì sống không giận, không hờn, không quan trách. Đọc một lúc hai câu. Sống không giận, không hờn, không quán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Vì đọc sáng sớm là yếu quá. Đọc kinh thì đọc cho lớn, thì nhớ chữ ai chữ nhỏ thôi. Có quán trách ai thì quán trách nó nhỏ thôi. Còn đọc kinh đọc cho lớn. Sống không giận, không hờn, không quán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Và vì thuộc chưa? Đọc lần thứ ba này nhớ. Sống không giận, không hờn, không quán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Chúc mừng quý vị hôm nay đã được nghe hai câu này. Nhưng mà càng chúc mừng hơn khi nào mình tu được hai câu này, mình áp dụng được hai câu này, mình tập được hai câu này, mình thực tập được, mình tu được, mình áp dụng được. Còn mình đọc đó thì nó có một phần. Khi đọc á thì quý vị hạnh phúc ngay cái lúc mình đọc, đúng không? Chứ mình đọc vậy thì thấy vui, quan nghĩ tới người nào cũng quan nghĩ hết. Thì lúc này quý vị đang quan nghĩ đó. Còn lúc này quý vị không có giận ai, không hờn ai, không quan trọng ai, đúng không? Nhưng mà cái này là mới đọc thôi. Nó cũng giống trong kinh, giống như là trí tuệ bất giới. Trí tuệ bất giới là sao? Quý vị lấy thử một cái gì đó để bất giới mình đi. Thì mình đang ngồi nó còn, nhưng đứng dậy rớt hết. Vì hiểu không? Nếu quý vị đọc cái này không á, thì quý vị có trí tuệ bất giới. Trí tuệ bất giới là gì? Tức là những cái gì mình đọc cái bất giới mà mình đang ngồi thì nó còn, nhưng khi đứng dậy thì nó mất. Còn cái người nào mà có trí tuệ mà cao chút xíu nữa là trí tuệ giống như là chữ viết trên đất. Chữ viết trên đất thì khi mình lấy cái chai mình viết trên đất ấy, thì nó còn, ba ngày sau không còn nữa. Nhưng mà nếu như có một cơn mưa tới thì chữ viết nó mất. Tức là mình lấy một cái cây mình viết vài chữ trên đất, có thể 10 ngày sau nếu không có gì gió bão rồi không có mưa thì chữ viết nó còn. Đó là trí tuệ giống như chữ viết trên cát, trên đất. Và thứ ba nữa đó là trí tuệ giống như là chữ viết trên đá. Trên đá. Đá là khi mình khắc vào á, bây giờ có mưa, có gió cỡ nào thì chữ nó còn. Cho nên là mình đọc hai câu này thấy hay, thấy quan hệ. cái trí tuệ mình nó phải giống như là chữ viết ở trên đá. Thì nếu mà mình chỉ an lạc trong lúc này thôi á, thì mình có nghệ thuật sống trong lúc này. Tức là bây giờ nghe là trong sư này không có giận hờn ai hết trong lúc này, nhưng mà khi mình rời khỏi chùa này thì có lòng giận lại, buồn lại, giận lại. Ví dụ cha mẹ mình chia tài cho mấy năm người con, nó có mình nữa, mình chia cho con trai thì nhiều, con gái thì ít, mình là con gái thì mình giận cha mẹ, đúng không? Giận hoài thì mình nói cha mẹ không thương con, không thương nhiều. Nhưng mà khi mình học cái câu này rồi, mình sống không giận, không hờn, không con trai. Bởi vì mình giận á, mình giận thì mình đau khổ. Ông bà cũng nói là no mất con mà giận mất khôn, đúng không? Hay là no mất con mà giận tức là ngu, giận hơn tức là ngu không, mất khôn rồi. Cho nên mình không có giận. Mình trong khi chuyện pháp vậy á, cái giận là một cái loại tâm sở, một loại sở hữu tâm. Mà nếu cái giận nó xuất hiện á, thì cái sự an lạc nó không xuất hiện, trí tuệ nó không có xuất hiện, cái từ bi xả nó xuất hiện. Cái giận hờn mình có mặt trong tâm mình á, thì cái từ bi xả nó không có, trí tuệ nó không có. Cũng giống như trong cái chai nước này, mình bỏ thuốc ngủ vào, bỏ thuốc độc vào thì chai nước này thành chai nước độc. Mà nếu chai nước này mình bỏ căn bột vào thì chai nước này là chai nước cay. Cái tâm của mình nó cũng vậy, cái tâm của mình nó cũng giống như cái nước này, cái trắng, còn cái thân mình giống như cái chai. Còn cái buồn vui, cái giận hờn, cái quan trái, hay là cái từ bi cái xả, hay là cái chánh niệm tỉnh giác và trí tuệ, nó giống như cái cách bỏ vào nước này, thì ai cũng bỏ gì bỏ tự do. Nhưng nếu mà bỏ cái thuốc độc vào thì mình phải tự chỉ được. Còn nếu mình bỏ nước cam, cam bột vào, hoặc là chanh dây vào, hoặc là cà phê sữa vào thì mình sẽ có chất bổ dinh dưỡng. Cũng do mình quyết định hết. Bỏ cái nào, bỏ cái gì vào trong lúc này là do mình quyết định. Như vậy hạnh phúc và đau khổ là do mình quyết định, không phải người khác quyết định. Thì nhớ, giận là một cấp độ 1, hờn là cấp độ 2, mình quán trách cấp độ 3, đúng không? Tức là mình thấy cái chuyện gì mình bất bình, mình giận rồi, đó là mới giận thôi. Nhưng mà hờn tức là giận nhiều hơn, đúng không? Mình hờn ai đó là giận nhiều hơn. Ví dụ như là con cái mình nó hờn cha mẹ, cái hờn cha mẹ tức là gì? Nó có cái gì liên hệ với cha mẹ, tức là hờn. Còn nếu một người khác họ cho tiền mình không chia tài mình đâu có, mình đâu có hờn, đó là quan trọng. Hờn xong rồi không chấp nhận cái hờn mà tiếp tục quan trọng, tức là đi chỗ này nói, đi chỗ kia nói, đi chỗ nọ nói. Nhưng ba cái từ này nó ở ba cấp độ. Giận tức là mới bình thường thôi, hờn là cao hơn, mà quán trách là nhiều hơn. Quán trách là phải nói, nói mà không phiền não, càng nói nhiều càng phiền não, đúng không vậy? Càng phiền não càng nói nhiều, đó là quán trách. Càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng cũng nói nhiều. Nhưng cái cuộc sống an lạc là gì? Đó là sống không giận, không hờn, không quán trách. Nếu gì nào mà bị rơi vào tình trạng này, nhớ cái câu này, học có thuộc đi. Còn nếu cần có gì chép ra rồi dán nó trước chỗ cái phòng ngủ mình á, dán cái nhà mình, dán tân, dán hết cái nhà luôn, chỗ nào cũng có con này, nhà bếp, nhà tắm gì dán hết, thì tự nhiên mình thấy an lạc. Nhà cắt từ ghế ngồi, thậm chí là mình bỏ trong túi luôn, làm một cái bảng bỏ trong túi, rồi lâu nhớ để coi, để nhắc mình. Còn nếu người nào mà mạnh dạn nữa thì làm cái thẻ đeo trước ngực, sống không giận, không hờn, không có trách. hết. Thứ hai là sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống mỉm cười, thường thường gặp trong gai thử thách là mình khóc, bây giờ mình sẽ cười, làm ngược lại. Nhẫn nại đến đâu thành công đến đó. Và có gọi là gian nan mà rèn luyện hết thành công đúng. Và lửa tử vàng mà gian nan mà sức. Vậy xem như là cái sự gian nan, cái sự trông gai, cái sự khó khăn, nó là cái chất liệu nên sẽ nó to hơn chúng ta. Nó to hơn chúng ta trình độ tu tập của ta. Đó là cái thứ nhất mà chúng tôi đi nói tóm tắt thôi, để quý vị hiểu thêm. Cái thứ hai là tại sao, thứ nhất là sự giải thích cái ý nghĩa của nó. Thứ hai là tại sao mình không giận, không hờn, không có trách, tại sao vậy? Tại sao mình sống mà không giận, không hờn, không có trách? Lý do gì mà mình không giận, không hờn, không có trách? Thứ nhất là sự giải thích. Thứ hai là tại sao? Thì nếu mình giận, mình hờn, mình có trách rồi, thì mình thiếu cái trí tuệ. Quý vị biết là mấy người á, mà giận hờn có trách á, là tự mình hại mình, hại chỗ nào nãy chỗ đó câu đó rồi. Trong kinh Tịnh Điển thì phân biệt Đức Phật là dạy, người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Cho nên mình giận hờn trách móc là tự mình hại mình thôi. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Như vậy nếu mình giận, mình hờn quá trách, thì cái nhân này nó đưa cái kết quả là gì? Đó là mình bị xấu xí. Xin mời tập bốn câu đó cho nhớ tại sao mình không được giận, không hờn, không trách. Còn nếu không mình cứ giận, mình giận thoải mái thì mình cũng xấu thoải mái, đúng không? Vậy thôi, mình cứ giận đó, ai có mình giận không, ai có mình hờn không, ai có mình có trách, nhưng mà sau đó rồi là mình phải bị cái hậu quả. Cho nên nghiệp đen kết quả đen này, nghiệp trắng kết quả trắng. Mời quý vị đọc thêm. Người tướng mạo xinh đẹp
do không hận không sân,
người tướng mạo xấu xí
là do nhiều phẫn nộ.
Đó, vì nghe cái đọc kinh này rồi hiểu mình rồi, hiểu mình thích cái gì, đúng không? Ai cũng muốn đẹp, cũng làm sao? Nhưng mà người ta lại làm cái nghiệp, cái tạo cái nghiệp để cái nghiệp đó nó tạo được cái quả là xấu. Cho nên mình gặp được Phật pháp cũng giống như người mù mà được phát sáng, cũng giống như là mình có một cái đèn mà nó bóng tối, giống như một cái cây mà nó ngã rồi dựng lại. Phật pháp là vậy, nên phải lại cải Đức Phật, lại giáo pháp, mình xin tri ân Đức Phật, tri ân giáo pháp. Và tri ân Như Tăng về những người truyền đạt lại những lời này. Vì có Như Tăng thì có một pháp được, chứ nếu không có Như Tăng khó và pháp tồn tại. Cho cái sự có mặt của các nhà siêu nó giúp cho cái sự tồn tại của một giáo. Người ta đến chùa, người ta gặp nhà siêu, người ta mới có một cái lòng quan nghĩ, người ta phát tâm. Còn nếu mà chúng ta chỉ gặp những người bình thường với nhau thì cái sự phát tâm không có được gì. Có thể có cái sự quan nghĩ nhưng mà nó không bằng. Trên một cái câu dạy mà Đức Phật dạy như vậy nhé, đơn giản như đó, nhưng mà khi hiểu ra rồi mình không chấp nhận hơn cái khóc. Và khi nhận người trách khóc như vậy đó, thì cái kết quả mình nó cũng thấy chi mà nó thay đổi được, thì mình cũng rét giận, ráng hờn, ráng quá trách. Nhưng mình không mình nhận là có trách mà nó không thay đổi được, nó không thay đổi tình thế được, mà mình cũng nhận hờn quá trách như vậy, mình tự mình hại mình rồi. ít hơn, từng giận cha mẹ mình, từng hờn cha mẹ mình, có trách cha mẹ mình, nhưng mà rồi cái này thì người ta chia hết rồi. Giờ mình có giận cái nữa thì đâu có được chia lại hay đâu, anh em mình đâu có ai mà ngu gì mình trả lại cho mình, đúng không? Cho nên mình phải chấp nhận mình. Chứ nghệ cuộc sống là gì? Mình chấp nhận từng người hạnh phúc, mình không chấp nhận từng đau khổ. Mà tại sao chấp nhận? Thì nhất lý do nhất tại sao mình không giận, không hờn, không trách, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, tại sao mình không giận, hờn, không trách, thì quý vị nghe câu chuyện này, quý vị sẽ hiểu tại sao không giận, không hờn, không trách. Thưa quý vị, trong thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, một hôm Đức Phật ngài ngự tại chùa Kỳ Viên của Cốc Cô Độc gần thành Xá Vệ. Vị nào mà có dịp mà đi qua Ấn Độ thì đến thành Xá Vệ được, đến chùa Kỳ Viên được, đến nhà Cốc Cô Độc được. Khi nào quý vị có dịp đến, đây là bản kinh cổ được chép trên lá phong, người ta mới ghi lại, sau này ta in thành sách. Và trong bản kinh cổ này có ghi lại thành Xá Vệ, chùa Kỳ Viên, vừa Cốc Cô Độc. Nếu như nào có dịp đến đó thì bây giờ có, thành Xá Vệ vẫn còn. Cái tên thành Xá Vệ bây giờ người ta mới xài. Chính phủ Ấn Độ người ta vẫn dùng tên là Sarathi, thành Xá Vệ. Nó hay điều đó. Hay đó là trong một bản kinh cổ, mà bản cổ này phải đến 2000 năm. Bản kinh cổ này có ghi cái câu chuyện này và có ghi cái địa danh này, cái tên thành Xá Vệ này, tên chùa Kỳ Viên này, vân vân. Thì bây giờ quý vị nếu sau 2000 năm quý vị đến Ấn Độ thì thành Xá Vệ nó vẫn còn. Cái tên thành chúng tôi rất là mừng, cũng rất bất ngờ. Lần đầu tiên đến thành Xá Vệ, Xá Vệ Thiên thì cái tên thành Xá Vệ còn, mừng dữ lắm. Trong giới mà nghiên cứu hay là học giả tôi mừng dữ. Tôi mừng ở chỗ là trong một bản kinh cổ nó có ghi, nhưng mà trên thực tế nó có. Cũng giống như bây giờ cái chùa Từ Quan này, thì trong một cái cuốn lịch sử sau này 2000 năm sau người ta có đọc một cái tài liệu lịch sử là chùa Từ Quan trong một cuốn sách nào đó, rồi 2000 năm sau người ta cũng thấy cái tên chùa Từ Quan còn. Thì cái điều đó chứng minh rằng cái đi 2000 năm chùa Từ Quan vẫn còn, vẫn có, và nó có một thuyết pháp của một giảng sư, nó có một số phật tử ngồi nghe, vâng vâng. 2000 năm sau người ta mới thấy cái đó. Còn bây giờ ngày mai thấy thì không thấy bình thường, nhưng mà 2000 năm sau con cháu người ta nó phát hiện ra thì nó mới chết đi. Thì lần đầu tiên tôi đến đó tôi bất ngờ, bất ngờ mà hạnh phúc, hạnh phúc bất ngờ. Nếu như cái tên thành Xá Vệ nó không còn nữa thì mình vẫn tin, vẫn tin là tin nó đúng, nhưng mà cái niềm tin đó nó khoảng 80%. Còn nó hay chỗ là khi đến thì gặp cái tên này còn thì cái niềm tin mình nó tuyệt đối. Như vậy thì thành Xá Vệ có, chùa Kỳ Viên có, và Đức Phật có, Đức Phật có, Đức Phật thực sự gọi là Hitler Buddha, Đức Phật thực sự. Còn Đức Phật tôn giáo là gì? Đức Phật tôn giáo là Đức Phật tín ngưỡng. Có những người mà nhân vật mà thuộc về tôn giáo quyền thoại, người ta cứ lại nhưng mà đã biết. Còn Đức Phật chúng ta Đức Phật thực sự, bằng siêu một thịt, bằng ngày tu, ngày người pha, ngày tu người thành Phật. Như vậy cho chúng ta một cái thông tin rất quan trọng là gì? Chúng ta cũng là người pha, nếu chúng ta tu thì chúng ta cũng giải thoát. Đơn giản. Còn đi chùa để cúng Phật là một chuyện rồi, nhưng mà đi chùa để tập làm Phật là một chuyện quan trọng hơn. Ý nghĩa gì? Thưa quý vị, một hôm ngày thức dậy sớm theo thông lệ, ngày mang bát mặc y vào thành Xá Vệ để có thực. Ngày đi đường này qua đường kia, sao tới có đường gọi là đường vua, đường trước mặt của nhà vua. Ông chúng tôi đi gọi là Ra Giác Bắc Thiên. Bản kinh này được dịch từ bản tiếng Pháp, từ bản tiếng Pháp này dịch ra tiếng Việt Nam. Ông đoàn trung còn không dịch từ bản tiếng Pháp, cho nên ông có chú thích cái từ gọi là Route Royale. Route là con đường, Royale là vua, đô thị vua. Thì Đức Phật đi ngang qua con đường, mà con đường đó cái thành con đường ngang qua cái thành của vua. Thì khi đến nơi đó, Đức Phật thì gặp một người bạn tâm hồn. Và cái người này lấy một cái cây, ngài đang đi bát. Nhưng cái người bạn tâm hồn lấy một cái cây gạch ngang cái đường của ngài đi bát. Đường đất cho nên gạch ngang nó có cái lạc. Không phải là ông đã nói gì sao? Mặc dù ông ta thấy Đức Phật có 80 tướng tốt, 80 tướng phụ, 32 tướng tốt, một dòng hào quang rạng ngời, sáng hơn một mặt trời, ngài như một hòn núi châu báu lay động đẹp đẽ vô cùng. Rồi ông bạn là vô lấy một cái cây gạch ngang trước đường Đức Phật đi bán, ông có nói gì sao? Này ông Bồ Đà, trước khi ông bước qua khỏi lần ranh này, cái lần gạch này, ông phải trả cho tôi 500 đồng tiền vàng. Ông này là cao đạo Bà La Môn, không phải là Phật tử, không phải là tử Phật. Thì Đức Phật này đứng lại, ngày biết cái nhân viên thiện kiếp, nên Đức Phật chẳng đi được. Lúc bây giờ đó, thì vua Ba Tư Nặc, thì gần cái thằng vua mà, nghe tin đi ra. Mới đem 500 đồng tiền vàng để được cái mâm dương cho Đức Phật. Thì ông nghĩ rằng Đức Phật bắt nợ cho ông này, nhận tội. Cho nên 500 đồng tiền vàng đó dương cho Đức Phật để Đức Phật trả nợ cho ông này. Đức Phật thì phát tay là từ tốt ngày hôm nay. Nói là đại tất hiệu, đại dương tất hiệu, chưa lại không nợ. Rồi có hai ông quan nghe tin vậy cũng là Phật tử, mới đem một ông một mâm 500 đồng tiền vàng trả cho ông, đưa cho Đức Phật, để Đức Phật ngày trả nợ cho ông này, để cho ông này cho Đức Phật kiếm bát. Thì Đức Phật ngày ngủ nợ. Đến vào Visakha nghe tin vậy cũng chạy ra, cũng mang 500 đồng tiền vàng đưa cho Đức Phật. Rồi con dâng cho ngài để ngài lấy tôn, để tôn trả nợ cho ông này, trả cho ông này đi, để tôn cho ngài cho này đi kiếm bát. Đức Phật ngày từ chối. Thì nói có người khác trả rồi, sẽ có người khác trả, quý vị khỏi trả. Thì ông cốc đọc nhà cốc đọc gần một vị viên, khi nào có gì đi thì ra thành cái gặp. Bây giờ chỉ còn cái nền thôi, cái nền với một ít tường. Cái kỳ gần nhất mà chúng tôi đến á, thì có một đoàn khảo cổ mà tới một thầy một tiếp. Khi thầy một tiếp á, thì dưới cái nền đó chừng một là những cái nào cũng xuất hiện được. Thì đó chứng minh là qua mấy ngàn năm vậy tấp nó tấp được, tấp được, tấp được. Thì khi moi tới đâu thì ngờ nó tới lộ tới đó, moi tới đâu thì ngờ nó lộ tới đó. Chùa Viên cũng vậy, và cái quần thể gần đó, cái quần thể của nhà cửa có một đặt cũng vậy được. Phải đụng tới đâu là nền nó xuất hiện tới đó. Và khi nền xuất hiện ở đó thì người ta lấy một nhà di gạch ở đó đó, người ta làm một cái công việc gọi là khảo cứu, khảo cổ đó. Thì người ta đo, đo rồi cái phương pháp cắt ở lần gì đó, thì cái di gạch đó nó xuất hiện mấy ngàn năm về trước, tức là mấy ngàn năm, tức là gần cái thời Đức Phật, ngay cái thời Đức Phật, những di gạch đó chứ không phải mình nói chuyện bình thường như bình thường. Người ta muốn cho người ta tin, người ta phải lấy di gạch đó, người ta đi tính cái gọi là cái thì chất đó, gì là đó, chất liệu luôn đó, và thời điểm luôn đó. Thì lúc bây giờ người ta phát, người ta kết luận rằng cái gì gạch này nó có từ thời Đức Phật. Hai một cái đầu, ngoài cái đầu thì nó ra gạch từ đó. Và cái ông có một ông giàu lắm, ông giàu cho nên là ông mới lấy vàng để mà mua đất cho như Đức Phật chứ. Vàng ông lát tới đâu thì cấp ông lấy đó, ông mua được đó, tức là vàng cắn ổng ra, ông lát vàng tới đâu thì ông lấy đất được đó. Câu nghĩa là mình có câu là cấp cái cấp vàng này, cấp cái vàng kiếm này. Bây giờ cầu chúc chủ gì sao kiếp sau mình giàu đến nếu như có một đồng. nhà đây người nhà đây đây có mình để mình khi mình cũng có pháp nó dễ cũng xây cái chùa nó dễ cũng có một cái chùa cho một cái vô tâm khó lắm dễ dàng còn bây giờ nó khó trước trước tức là mình cố thế tích nhưng cái này nó khó mình cố phát tâm rồi có tâm không tròn vẹn ở trong bài kinh gọi là tiểu nghiệp phân biệt xin lỗi bài kinh gọi là cúng dường phân biệt đức phật thì dạy bố thí cúng dường bố thí là phước cho bàn sanh lớp cha là cái tài giác thì lớp cha là cái tài giác là chúng sanh đi đầu luôn ngang nhau đi đất là ngang nhau cái tài giác là đi đi ngang nhau như thế con vật nó đi đầu luôn nó ngang nhau thì khi mình bố thí cúng dường cho súc sanh á hay là mình làm phước cho súc sanh á thì có 100 lần công đức sát tái cũng năm sát tái cũng năm tức là mình làm phước một lần một phần mình được 100 rồi hồi nãy sẽ có 10 á một làm một mà lần 10 là ít á mình làm một là tức 100 rồi cúng dường cho những người không có tu hành gì đó người ác giới không có tu giá xăng của nó là 1.000 lần của Phật mà trong chú giải mà Pháp Sư Thông Cam mà giải thích á mình bố thí cho súc sanh một kiếp 500 kiếp không bị giải thoát mà bố thí cho cái người không có tu á 1.000 kiếp mà xin lỗi 1.000 công đức rồi bố thí cho cái người có tu hành hoặc là người đang tu hay đắc tu đồ vườn tôi là hàm ai là hàm ai là hàm thì vô số lượng tu rồi bố thí cho A La Hán bậc A La Hán thì lớn rồi nhưng bố thí cho Đức Phật Đắc Giác còn hơn A La Hán rồi bố thí cho bậc Đắc Giác hơn bậc A La Hán rồi bố thí cho Đức Phật Đồng Giác hơn Đức Phật Đồng Giác nhưng mà bố thí cho tăng chúng thì hơn cả Đức Phật Đồng Giác chắc là thế nhỉ nhà như mình cúng dường cái tay đường đó là cúng dường tăng chúng rồi chúng cũng như chạy cũng như một tập thể thành chút mà hết đời này qua đời kia hết thế hệ này qua thế hệ kia từ khi cái vị nào sau này đời sau mà họ quản lý cái con chùa này họ đặt họ làm lại thì cái đời đường nhưng mà mình đã tạo rồi bắt thì bắt được phước vẫn còn chúng ta nói cơ hội của mình nó không có nhiều đâu vì sự cúng dường làm phước mình không có nhiều cho nên mình phải tranh thủ ngay mình phải cái cơ hội nào có gì là mình phải làm vì cái chết mình nó cũng sắp tới rồi đúng không? Bởi vì biết là 60 đến 50 rồi, 60 tuổi đến 50 năm. Mà nếu mình không có điều kiện làm cướp, mình không có cơ hội làm cướp thì khi mình chết rồi mình làm được. Thì sẽ trở lại cái bài thuyết pháp. Và sư đã thông báo thông tin cho tôi gì biết tình hình của cái ra đường chúng ta cho bọn tháp. Thì như vậy thì đã được rồi, sư có vận động. Cho sư đây thì được 130 triệu rồi, tức là 130 phần cổ phần mỗi phần 1 triệu đồng. Bây giờ thì chùa tiếp tục mượn thêm 3 giờ một tử được 70 triệu nữa để mà thực hiện cái công trình nó xong. Thì họ gọi là một cây làm sản tinh thông, 3 cây làm dựng lại cái hồ nước cao. Thì làm 1 lần á thì nó chưa đủ, thì làm 2 lần 3 lần. Nhưng có nhiều người ta có khả năng làm 1 lần thì tài trợ 1 lần rồi xong. Nhưng mà mình làm mình có khả năng mình làm nhiều lần. Mà mình có câu thành ngữ là hát hay không bằng hay hát, đúng không? Hát hay bằng là mình hát dở thì hát hoài. Thì đó vẫn là hay. Mỗi lần mình làm vậy thì cái phước mình nó tăng lên, mỗi lần làm vậy thì cũng tăng được. Thì mong quý nhận quý vị cũng ghi nhận cho cái ý kiến này. Và tự nhiên chứ không phải ăn có ép dầu ép mỡ thì ai nỡ ép được phước, đúng không? Không ép được, chưa cũng muốn ép. Nhưng mà chưa phải nói thì mình con khóc thì mình nhẹ cho bút được, còn nếu không có khóc không biết cái này mà biết gì hết. Mà quý vị cũng quan nghĩ cho nên nó thấy sư này lên tiếng pháp lúc nào cũng kêu á, chưa kêu thì sư có cái bút kêu, còn cái người cũng cúng thì có bút cúng, mà vừa kêu vừa cúng thì bút nó nhiều hơn. Bởi vì bây giờ cái gì có trước sự gì kêu người khác, vì nó giờ nói đề cầu thôi không cúng được thì đi kêu người khác, kêu người này kia. Đừng kêu vậy đó, kêu gọi vậy, tự nhiên như cái thuốc mà nó có cái sàn xe lên mình được nha, mà nó ai bỏ rơi được. Vậy xin nói 10 phút là trong chiếc bệnh thì pháp. Thưa quý vị, thì lúc bây giờ có cô đọc nhà gần đó, ông ơi mang 500 đồng vàng ra để nhận mầm, cũng được lên Phật. Đức Phật ngày cũng nhận, ngày nói là các cô đọc phải đến đưa cái 500 đồng vàng này cho ông và mua. Ngày cũng nhận, ngày đâu mất nợ, ngày mất nợ. Mà cái người mất nợ là ai? Là các cô đọc. Không phải vua Bình Bình Ba Xê Na Tí, cũng không phải là bà Vị Sơn Tha, cũng không phải Nga Cấp Ba Đại Thần, mà cái cũng phải Đức Phật, mà chính là ông Cấp Cô Đọc là người mất nợ. Tại sao Cấp Cô Đọc là người mất nợ? Sau khi đi mát xong, rồi sau khi đặt tiền xong là ông cho ông Cấp và ông cái ông vàng đồng tiền, rồi Đức Phật lại bắt đầu đi mát. Về tới chùa thì các tỳ kheo đi mát chung Đức Phật đó, nó thắc mắc, nó hỏi bà Thế Tôn, tại sao có cái chuyện gì kỳ lạ quá, ngài đi mát, ngài là Phật ngài đi mát rồi bị chặn đường rồi nợ, rồi có người đem tiền tới đưa ngài, ngài không có gì nào, ngài cũng đánh nợ, cuối cùng là chỉ con có cuộc gặp ăn tới ngày mới, ngài mới chỉ qua cái nợ cho ông kia. Bà Đức Phật kia, tại sao vậy? Thế Đức Phật này nói vì sao hồi xưa lâu lắm rồi, Như Lai là một vị thái tử và một mùa xuân, thì Như Lai cùng những các công tử rồi quan quân rồi lính hầu rồi cung cần mỹ nữ rồi phía vân vân đi dạo chơi. Thì khi đến một chỗ đó thì mới ngồi xuống ở trong một cái khu vườn rất đẹp. Thì sau khi mà cái mùa xuân mà cho nên là nó tổ chức cho đến bài bức cờ, thì trong khi đánh bài cờ vậy á thì cái ông có một ông công tử ông thua 500 tiền vàng của một cái người trong cái công nhóm, thì ông thua nhưng ông có tiền cả, ông có thể mang cái số tiền lớn vậy, cho nên là ông mới thất nợ, ông nói tôi sẽ trả. Thì lúc bây giờ ổng là công tử, ổng nói thì người ta, người ta còn nó tin không. Thì lúc bây giờ ổng mới về, nhưng mà khi cái ông mà ăn cái tiền đó ổng chịu, ổng nói bây giờ có người bảo lãnh ổng mới chịu. Thì thái tử là người đứng ra bảo lãnh, họ là cái trả nữa đó. Nhưng mà khi về cái bằng cung rồi thì ông công tử là không quên, rồi ông thái tử là không quên luôn. Nó chỉ có qua rồi, những người đó cũng từ trần lên đó. Rồi bắt đầu là sanh lại nhiều đời nhiều kiếp, thì mất nợ đến chừng giờ không khác à, những cái là trộm cắp còn mất nợ chưa trả là chỉ mất nợ thôi chứ chưa phải là gì, đúng không? Thì nhiều đời những cái sanh lên như vậy đó, thì trong mà mất nợ thường sanh ở là người nghèo, thì mất nợ cũng trả, thường nó bị cái nghèo, nhưng mà khó là cái nghèo. Rồi cái còn các thái tử cũng cản nổi theo, mà kiếp nào sinh lên cũng bị gặp cái cách đối, đến kiếp cuối cùng thành Phật rồi mà cũng bị người ta tới nợ, đòi cái nợ bảo lãnh thôi. Nhưng mà các thái tử là Đức Phật, còn cái người công tử là cái người chơi cả bài cái cờ luôn. Cái ông kia mà là cũng trong lớp đó ăn, thì ông bà Lô bây giờ sinh lại là bà Lô chứ rồi nợ, còn các công tử của vua nợ là có phụ đồng, còn các thái tử bảo lãnh là được như lần Đức Phật đó. Nên vị nào mất nợ nhớ chiều nay về lo cả nợ rồi, nhưng mà cái sao mà thấp nó đòi nhẹ nhàng. Còn vị nào mà bị tăng mượn nợ mà bán cả yên tâm, cứ lúc chết thì cứ chết đừng có sợ, cái sợ là bây giờ chết thì chết. Có nhiều người á, người ta mượn nợ mình chết, chết tao khổ, đúng không? Chết là một cũng được, chết bình an. Tại vì người ta mắc nợ mình, người ta mới trả, người ta chắc chắn là phải trả rồi. Người ta cái này là cái sao phải trả, chứ đừng có sợ là không trả. Trên chuyện nào mà có cho ai mượn tiền, người ta lỡ quên là không trả, người còn là không trả thì yên tâm mình ngủ đi, ngủ khỏe thì đừng có khổ đau như vậy. Thì người ta sẽ trả. Trong tâm lúc mà nó tử, người ta sẽ trả. Hoặc là cũng yên tâm đi, để gì có lẽ trong tiền kiếp mình bắt nợ thì cái này sang lên nó tới là mượn tiền mà mình đâu có. Nó có hai cách. Cái thứ nhất là mình bắt nợ ta trước đây, giờ nó sang ra ta còn lại mình phải trả. Nó ta mục đích là ta mượn nhưng mà đâu trả thì mình cũng ngậm ngùi qua nghĩ để trả. Chứ đừng có khó chịu, quán trách, giận hờn, vân vân. Cái thứ hai, nếu như mà họ mình có món nợ họ mà họ mượn mình không trả thì trong lòng sinh tử luân hồi họ sẽ trả. Nếu chỉ là cái người phát tâm xuất gia đời sau sinh làm trụ trì, có người bên trên thì sẽ đưa cho gì thì tu, đúng không? Nó hay vậy. Quý vị có nguyện là đời sau xuất gia không? Có không? Có. Vì nào có thì yên tâm, biết sao có mình người nào mượn nợ mình á, biết sao mà đó là dương tiền của vị, vị sẽ chuộc. Được rồi. Chứ thấy có nhiều vị ở đây, nhiều vị dương tiền, nhiều vị thầy á, cái thầy á có công, ngồi xây chùa năm 10 tỷ, người năm 20 tỷ, mà tiền cũng dọa. Có nhiều vị đi xây chùa kêu hoài kêu hoài 500 một triệu 2 triệu kêu hoài, có người không cần, có người đem tiền tới tỷ 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 xây chùa đó. Cái duyên. Tại sao mình không quán trách, không nhận lời, không trách gì đó thì kể câu chuyện đó chứ đi không, tại sao mà ông cản đường đức Phật, trách trách ông mời là vô tình, đúng không? Mình nhận phải là môn này, tại sao mà cản được đức Phật cái đó? Mình sẽ cản không nhận, mình sẽ nói không? Là nhưng mà không, mình nghe câu chuyện mình đâu có ăn được. Tại sao mà có người đến chửi mặt mình, chửi xấu xả mặt mình? Tại vì cái nghiệp của mình, đúng không? Chấp nhận. Sống không giận, không hờn, không trách là vậy. Lý do là tại sao mình không giận, không hờn, không trách? Bởi vì mình hiểu được cái nhân quả, cái nghiệp báo, cái luân hồi tái sanh. Chứ đừng công nhận đâu mà không có. Còn nếu không hiểu được nghiệp báo nhân quả của một tái sanh thì mình sẽ giận mình hờn. Vì thời gian có hạn cho nên sư phụ lại nói thêm được. Và vì lý do sức khỏe thì cũng lại nói nhiều. Mong quý vị cũng quan hệ cho bài pháp này với tựa đề là nghệ thuật sống hạnh phúc, để giúp chúng ta có một cái nhìn trí tuệ để giải quyết cái phiền não của mỗi người chúng ta. Bài pháp xin được kết thúc. Chúng tôi xin lời xin chúc nguyện công lành tất cả chư thiên, nhất là chư thiên người xung quanh tại chùa Từ Quang này, cầu xin các ngài quan hệ thọ lãnh sau khi nạp đồ xin hộ trì đến chư đại tăng ni và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường lạc, tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ ưu thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thời giảng pháp do ngài Thượng Tọa Phủ Chánh đảm nhiệm, đến đây cho viên thành công đức. Thay mặt ban tổ chức và đạo tràng pháp hội, chúng con cung thỉnh Thượng Tọa giảng sư hồi quy tăng Phật nghỉ với lâu trong giới đất và chuẩn bị y bát để tham dự chương trình đại pháp hội.
Vâng sahasamadhinita sayudantam girimekhalam mudita ghorasasenamaram danadidam navidhina jitavamindo tam tejas सदा भवतु ते जय मंगलानी
संते सदा भवतु ते जय मंगलानी।
मारातिरेकमभियुज्यत सब्बरतिं घोरं पणालवकमख मतद्धयखं खन्ति सुदन्त विधिनाजित वामुनिन्दो तेजसा भुवतु ते जय मंगलानि
तेजसा जय मंगलानि।
नालागिरी गजवरं अतिमत्तभूतं दावर्गिचक्रमसनीव सुदारुनन्तम् मेत्तम्भुसेक विधिनाजितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि
तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि।
खड्गमतिहत्थ सुदारुणन्तम् धावन्ति योजन पथङ्गुलिमालवन्तम् इद्धिभिसङ्खत मनोजितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय
जयमंगलानि।
कत्वानुकट्ठ मुदरं इव गभिनीया चिञ्चाय दुःख वचनं जनकाय मज्जे संतेन सोमविधिना जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि
तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि।
सच्चं विहाय मतिसच्चकवादकेतं वादाधिरोपितमनं अति अंधभूतं पञ्ञापदीप जलितो जितवामुनिन्दो
vào giờ này chương trình đặc biệt đến chư tôn thiền đức tăng đã kết thúc trước khi chính thức cử hành phần nghi thức cúng dường cho tăng. Trước tiên và trên hết, ban tổ chức xin trân trọng được kính mời gia đình cô Trương Thị Tiêu là thí chủ của hôm nay lên hương đăng cúng dường tam bảo ngay tại bàn quê. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng, buổi lễ hôm nay được phát sanh lên là do tấm lòng trong sạch của gia đình cô Trương Mỹ Tiên, cô Nguyễn Mỹ Dung, cô Trương Mỹ Cơ là những vị thí chủ chính thức của lễ hôm nay, cũng như sự hộp bước của chư thiện nam tín nữ gần xa dễ người nhiều, dễ tăng người của, tạo cho buổi hôm nay được tăng thêm phần phước báo và lãnh trọng. Thay mặt ban tổ chức và thay mặt chư tôn thiền chúng tăng, nhân dịp năm kỷ sửu sắp kết thúc và đón mừng xuân mới năm Kinh Trần, ban tổ chức thành tâm nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo và chư thiên luôn thị từ gia hộ đến gia đình các thí chủ, quý chủ nữ và chư thiện tăng chúng nữ luôn gặt hái nhiều điều an lành trong năm mới xuân Kinh Trần, đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo xin mời gia đình thí chủ và toàn thể đạo tràng hướng về chư tôn thiện đức tăng đảnh lễ tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiện đức tăng, kính thưa quý chủ nữ và toàn thể chư thiện nam tín nữ, kính bạch quý ngài, kính thưa chư quý liệt vị, sáng hôm nay ngày 6 tháng 2 năm 2010, nhằm ngày 23 tháng 12 tức là tháng chạp âm lịch năm kỷ sửu, chùa Từ Quan long trọng tổ chức lễ cúng tất niên cầu siêu cầu an và lễ đặt pháp hội đến chư tôn thiện đức tăng. Mở đầu cho hàng tướng chúc tạo công đức phúc báo cuối năm đến ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên, còn hiện tiền thì được tăng long phước thọ, tật bệnh tương trừ, tai qua nạn khỏi, luôn thuận may trong đời sống và an vui với con cháu trọn vẹn trong năm mới Kinh Trần. Bằng như vị nào đã quá bản thì sớm siêu sanh nơi nhà khách, giữa ngôi bảo điện trong không biết trang nghiêm long trọng và trầm hương nguyện quả, đáp lời tỉnh nguyện của ban tổ chức về chứng minh và tham dự của lễ hôm nay có ngày Vũ Canh, ngày Thượng Tọa Vũ Tránh, Thượng Tọa Thiện Hòa đại diện chùa Giác Quan cùng chư tôn Thượng Tọa, chư Đại Tăng trụ trì và đại diện các chùa thuộc hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam, thay mặt ban để tiếp theo chương trình của lễ là Phật nghi thức cúng dường Tây Tăng. Phần này ban tổ chức xin trân trọng cực kính mời tín nữ Huệ Minh hướng dẫn toàn thể đạo tràng đọc lời nghi thức cúng dường Tây Tăng. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
Cầu xin chư đại đức tăng phục tinh cầu an cho gia đình Trương Mỹ Tiên, gia đình Nguyễn Mỹ Dung, gia đình Trương Mỹ Cơ, gia đình Quan Văn Cận, gia đình Châu Thủy Tiên, gia đình Vũ Thị Kim Thoa, gia đình Dương Phúc, gia đình Quỳnh Thị Phước Mỹ cùng toàn thể Phật tử hiện diện nơi đây, để ngăn ngừa và tránh khỏi những điều rủi ro tai hại cho đạt thành tựu những hạnh phúc, khiến cho tất cả sự khổ não lo sợ và tật bệnh đều được tiêu tan. Lần thứ nhì, lần thứ ba, bạch quá với đại đức tăng được rõ những thực phẩm này của chúng con làm hiểu theo lẽ đạo, người cũng hiểu theo lẽ đạo. Chúng con xin hồi hướng đến chủ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, nội ngoại hai bên của chúng con đã quá dạng, nhất là bà Trương Thị Bích, ông Quỳnh Ngọc Thị, bà Lâm Quế Thanh. Chúng con xin dâng những thực phẩm này gọi là lễ tay tâm và đặc pháp, có cả các món ăn phụ tùng, xin dân cung đến chư tăng, xin Phật chứng minh, xin cho các bậc phụ ơn của chúng con được hay biết rằng phước báo của lễ tay tâm và đặc pháp này về phần các vị đó, và cầu xin cho các vị đó được phép đến họ mượn tùy ý, sau khi họ mượn rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn, và cho được theo như ý muốn của các bậc thủ ân của chúng con, do theo phước báo giải vào công chức lần thứ nhì, lần thứ ba, kính bạch chư đại đức tăng, chúng con xin dâng y và tứ vật dụng đến chư đại đức tăng, cầu xin chư đại đức tăng nhận lại y và tứ vật dụng này cho chúng con được sự tân hóa, sự lợi ích, sự an vui lâu dài. Lần thứ ba.
Trước tiên trên hết xin trân trọng được kính mời cô Trương Mỹ Tiên sẽ dâng bạch quê và mời cô Trương Mỹ Cơ sẽ dâng đi. Xin mời hai vị lên trước đi. Vì là nghi thức cúng dường đại tăng không có dường đi và đại tăng do đó là thí chủ đi bạch quê trước. Vậy tiếp theo là xin mời chư thí chủ hùng phước phật tử á, quý vị có hùng phước các cái đề phẩm á, chẳng hạn như hiện nay chúng tôi thấy nè có một số bánh trái cây của vị nào cũng như vị còn nè, xin qua nghĩ lên dưng. Tại vì bậc thật theo như luật bên đây là bậc thật chúng ta chỉ dưng vào thời điểm buổi sáng, tức là trước mọt. Hiện nay chúng tôi nhận thấy là trước bằng quê á, có một còn số vật thực á, của thí chủ nào là xin quý vị qua nghĩ lên nhận để mà cho đến tận tay chư vị cô tăng để chúng ta tạo phước cuối năm hồi hướng cho ông bà cha mẹ cúng dường trai tăng. Tiếp theo chương trình là có lễ cầu an và cầu siêu nhân dịp tất niên tại chùa Tự Quan cuối năm Kỷ Sửu. Phần này ban tổ chức chúng con đi đầu bái thỉnh ngài thượng tọa Bổn Chánh chủ trì khóa lễ cùng với sự tham dự của chư tôn thiện đức tăng. Ban tổ chức chúng con đi đầu bái thỉnh thượng tọa.
Cho được thành tựu mỹ mãn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi chương trình đại lễ cầu siêu cúng tất niên cuối năm và lễ đặt pháp hội tại chùa Từ Quan được khép lại, là lời cảm tạ của ban tổ chức phần này, xin trân trọng kính thỉnh đại đức Minh Đức thay mặt chư tăng chùa Từ Quan tỏ lời cảm tạ, xin trân trọng cung thỉnh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính người thái tập chư tôn thiện tự tăng, kính thưa quý cô tu nữ, kính thưa toàn thể đạo tràng nam nữ tiên phật tử, buổi lễ nhiệt dỗ cầu siêu và lễ đặt pháp hội tại chùa Từ Quan được diễn tiến trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh và tràn đầy niềm hoan hỷ của hàng tứ chúng đến đây đã được thành tựu viên mãn. Chúng con xin thay mặt chư tăng tại bổn tự Từ Quan xin thành kính tri ân ngài thượng tọa bụt chánh viện chủ thiền viện Pháp Sơn cùng chư tôn thiền chúng tăng chủ trì và đại diện các chùa thuộc Phật giáo nguyên thủy Việt Nam đã đáp lời thỉnh nguyện của chúng con quan lâm chùa Từ Quan để chứng minh và phát thành duyên sự cho buổi lễ được thành tựu viên mãn và tràn đầy nguồn công đức phước báo. Chúng con không biết nói gì hơn được đón nhận tấm chân tình của ngài thượng tọa bụt chánh cũng như là của chư tôn thiện tự tăng đã hỗ trợ sách tấn cũng như kêu gọi hoạt động giúp đỡ chúng con trên phương diện vật chất lẫn tinh thần trong một năm qua và những năm trước đây. Có thể nói ngôi chùa Từ Quan đến ngày hôm nay được khang trang, có nơi sinh hoạt cho chư tăng và phật tử tại bổn tự, có thể nói công đức lớn lao của ngài thượng tọa bụt chánh cũng như chư tôn thiện tự tăng đã dành cho chúng con rất nhiều. Và trong công trình xây dựng ngôi bảo tháp cũng như là ăn sáng nhà thờ cốt trai đường nhà bếp trong suốt 8 tháng thi công, ngài thượng tọa bụt chánh cùng chư tăng cũng đã sắp đến giúp đỡ chúng con rất nhiều và cũng đã hỗ trợ tinh thần và vật chất. Có thể nói ngày hôm nay gần như đã hoàn thành. Tuy nhà chùa vẫn còn thiếu khuyết thiếu lại khoảng chừng 70 triệu đồng, hôm nay ngài thượng tọa bụt chánh cũng đã lên tiếng vận động và mong rằng cũng sẽ được đón nhận tấm lòng hộ pháp của chư quý phật tử. Nghĩa cử cao quý của thượng tọa cũng như của chư tôn thiện tự tăng chúng con vô vàn thành kính tri ân và nguyện cầu hồng ân tam bảo quay về chư thiên thì được gia hộ cho thượng tọa cùng chư tôn thiện tự tăng luôn được dồi dào sức khỏe để dìu dắt hàng phật tử chúng con trên bước đường giải thoát. Nơi đây chúng tôi cũng xin cảm niệm công đức và ái tháng công hạnh của gia đình thí chủ hôm nay, đó là gia đình của cô Nguyễn Mỹ Dung, Mỹ Cơ, Mỹ Tiên đã là thí chủ cho buổi lễ nhiệt dỗ cầu siêu để đặt pháp hội sáng hôm nay tại chùa Trần Quang, cũng như có sự góp mặt hiện diện cùng phước của quý tu nữ cùng như thị nam tín nữ. Và nhân dịp này chúng tôi cũng xin được ghi nhận công đức mặc dù công trình chưa thập phần viên mãn, nhưng sẵn dịp này chúng tôi xin thay mặt chư tăng tại bổn tự trước tiên tán thán công đức của gia đình chư phật tử đã tiên phong cho công trình mà ngày hôm nay sắp sửa ghi thành công đức, đó là gia đình của phật tử Jonas, chư Mỹ Cơ, chư Mỹ Tiên cũng như cô Mỹ Y Dung đã tiên phong 250 triệu đồng, gia đình cô Vũ Thị Kim Khoa tiên phong 200 triệu đồng, gia đình cô Như Phúc tiên phong 100 triệu đồng và gia đình cô Bình Thị Phúc Mỹ tiên phong 50 triệu đồng. Với những số tiền tài tiên phong này mà chúng tôi đã tiếp tục vận động cùng sự hỗ trợ của quý tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ, người nhiều người ít, người công người của, và cho đến ngày hôm nay trong trình sắp sửa được tập Phật viên mãn. Thay mặt Thiên Tăng Đại Đức Tự, chúng tôi xin ghi nhận các công hạnh mà gia đình Kim Thí Chủ đã làm và nguyện cầu mầm ân Tam Bảo quay được tiêu thiên, nhất là phước báo tu tập của Thiên Tăng Đại Đức Tự. Xin gia hộ đến cho toàn thể chư quý Phật tử hiện diện, nguyện cầu cho toàn thể quý vị trong đời sống gặp được nhiều thuận duyên để tiến hóa trong Phật pháp và làm tròn bổn phận hộ pháp hộ tăng của người con Phật. Và trước khi dứt lời một lần nữa, xin thành tâm kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tương trong ánh hào quang từ bi trí tuệ của Đức Phật đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa-thu.